Kính chào mục sư và tất cả quý bạn chị em có mặt trong ngôi thánh đường cũng như từ xa thờ phượng Chúa với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Trong chủ đề của tháng 9, mỗi câu chuyện, mỗi đoạn kinh thánh đều có ý nghĩa thuộc linh dạy dỗ chúng ta rất là nhiều, và tôi được sự khích lệ qua những bài giảng trong những tuần qua cũng như bài giảng ngày hôm nay. Khi chúng ta suy nghĩ đến chữ ở bên kia thì có cái hình ảnh và câu nói ở bên kia như vậy. Nếu mà nói hình ảnh này thì người Việt chúng ta cũng có một câu là đứng núi này trong núi nọ. Ở trong cái câu này cho biết rằng if the grass is always greener on the other side, then others must feel that way about your side. Có nghĩa rằng nếu bãi cỏ luôn xanh tươi ở bên kia thì ở bên đó cũng nghĩ bãi cỏ ở bên bạn cũng luôn xanh tươi. Cứ nghĩ qua nghĩ lại. Và chính con này nó cũng nghĩ như vậy. Ở bên cái hàng rào của nó cũng có cả cỏ xanh tươi mà nó không chịu ăn, mà nó đưa cái đầu của nó qua hàng rào để nó ăn cỏ của bên kia hàng rào. Hình con bò này. Cho nên cái sự suy nghĩ đúng thì làm đúng, mà suy nghĩ sai thì cũng sẽ làm sai. Rồi có một câu nói, thật ra bãi cỏ ở bên kia không phải luôn luôn được xanh tươi, mà là được xanh tươi nhờ vào khi bạn tưới nước. Khi mình có tưới nước thì cỏ bất cứ chỗ nào nó cũng sẽ được xanh tươi. Như vậy chúng ta để ý đến cái chữ có nước ở trong đó. Cách đây hơn một tuần thì khu vực nhà tôi bị cúp điện, là mất điện trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Những người họ làm việc ở nhà dựa vào điện thì không làm việc được. Con trai tôi phải vào thư viện để học bài. Tôi sẵn dịp lên thăm con trai út là Steven ở trên Denton. Nhưng mà chiều từ 7 giờ rưỡi sáng cho đến 7 giờ rưỡi tối mới có điện lại. Thì những người hàng xóm họ nói rằng quả thật không có điện mình không làm gì được. Đến khi có điện rồi ai cũng mừng hết. Rồi tôi mới hỏi những người hàng xóm khu vực nhà tôi, nếu chọn bị cúp điện và cúp nước thì ông, anh, chị chọn bị mất cái gì? Họ trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ, cúp điện. Nếu mà cúp nước thì mệt lắm, phải có nước. Vâng, đúng như vậy, phải có nước. Con người chúng ta cần nước để sống. Nhưng mà trong câu chuyện này đó, chúng ta học chúng ta thấy là người ta cần nước để sống. Nhưng mà trong câu chuyện này đó, vua Pharaoh và quân đội của ông đó là chết vì nước, chứ không phải là sống vì nước. Nói chuyện vui, trong giờ lịch sử, người thầy giảng thao thao bất tuyệt về lịch sử của những anh hùng, thì thấy em Tèo ngồi dưới đó nhắm mắt ngủ. Thầy bực mình, la một tiếng, Tèo đứng dậy. Dạ thưa thầy, con cho thầy biết ai chết vì nước. Bé Tèo buồn ngủ và đã ngủ cho nên đâu có biết câu chuyện lịch sử ai là những người anh hùng quốc gia, cho nên nhanh trí trả lời rằng dạ thưa thầy, những người không biết bơi ạ. Không biết bơi thì chết vì nước. Đúng như vậy, trong hội chúng chúng ta tôi cũng biết có một số người không biết bơi. Ở trong câu chuyện này, cho dù Pharaoh hay là binh lính của ông có biết bơi đi nữa cũng phải chết. Bây giờ chúng ta hãy để ý cái hình này. Chúng ta học và đọc nhiều trong câu chuyện này, chúng ta có thể hình dung ra biển đỏ ở đâu không? Và biển đỏ đó nó dài bao xa vậy? Bao nhiêu cây số, bao nhiêu dặm vậy? Thì chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh được biết rằng khi mà dân Israel do sự lãnh đạo của Môi-se ra khỏi xứ Ai Cập đó, thì trước khi vào đất hứa họ phải vượt qua biển đỏ. Và biển đỏ, các nhà giải kinh cho biết rằng ngay cái vị trí mà trở lại cái dòng lịch sử câu chuyện này xảy ra đó, thì cái chỗ mà họ vượt qua biển đỏ đó nó khoảng 16 km. Ông bạn chị em đã từng đi bộ gai quỷ truyền giáo với cơ quan truyền giáo VMB chúng tôi đó, thì mọi người đó có cái mục tiêu là đi được 5 dặm. Và từ cái điểm mà chúng ta thường hay tập hợp đó, ngay cái bờ hồ ở gần đây đó, thì chúng ta đi đến qua khỏi cây cầu, rồi đi xa hơn nữa tới một cái điểm mà tôi nói là phải đến điểm đó đó, thì mà cho em đi được 2 dặm rưỡi, rồi từ đó quay trở về lại đó, thì mới được là 5 dặm. Và chúng ta hãy để ý, đây là một cái đoạn đường 16 km khoảng gần 10 dặm, 10 miles, nó dài như vậy. Và nếu mà trung bình đó, chúng tôi đi bộ gây quỹ trong vòng 5 dặm đó, thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các nhà giải kinh nói rằng trong cái số đông người mà họ đi như vậy thì ít nhất là họ cần 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi hình dung cái hình ảnh mà dân sự của Chúa đi đó, thì tôi thấy họ quá đông. Họ không thể nào mà vượt qua biển đỏ trong vòng 4 tiếng. Bây giờ mình cho thêm gấp đôi đi là 8 tiếng. Như vậy cái câu chuyện này xảy ra nó không phải là vài ngày, một số ngày. Nhưng mà trong Kinh Thánh có cho biết ở trong câu 30 của chương 14 này, thì trong ngày đó, như vậy nội trong ngày đó, dân Israel họ vượt qua biển đỏ. Thì bây giờ mình cho rộng rãi thì giờ để mà thoải mái đi, rồi từ từ có thể nói chuyện được đó, là cho 8 tiếng đi. 8 tiếng đồng hồ để rồi họ vượt qua được biển đỏ từ bên đây để qua bên kia bước vào đất hứa. Như vậy chúng ta thấy cái hình đó chúng ta có thể hình dung được một cách dễ dàng. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học 3 điều liên hệ đến đề tài ở bên kia. Ở bên kia có điều gì? Nếu ở bên đây thuộc về xứ Ai Cập thì không có thấy những cái điều mà Kinh Thánh cho biết, thì chúng ta sẽ học phải vâng theo sự hướng dẫn của Chúa và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Môi-se để dân sự vượt qua biển đỏ. Ở bên kia đầu tiên họ sẽ trải nghiệm được sự bảo vệ của Chúa. Ở bên kia có Chúa bảo vệ. Chúng ta tìm thấy câu Kinh Thánh này. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy truyền cho dân Israel quay lại đóng tại trại trước Phi-ha Hi-rốt giữa Mít-bôn đồn và biển đối diện ba anh Sê-phôn. Các con hãy đóng trại ngăn đó trên bờ biển, vì Pha-rôn sẽ nói về dân Israel rằng dân đó đang lẩn quẩn trong xứ hoang mạc đã vây kín chúng rồi. Ta sẽ làm cho Pha-rôn cứng lòng và sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ được tôn vinh vì Pha-rôn và cả quân đội của vua ấy, người Ai Cập, sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Dân Israel đã làm đúng như vậy. Chúng ta thấy hình này. Đây là một cái hình ảnh họ vẽ lại trong cái khung cảnh lúc bây giờ, cái bối cảnh đó. Vừa qua biển đỏ mà nước thì rẽ hoa. Thì Kinh Thánh cho biết có hai điều xảy ra. Chúa muốn Môi-se ra cầm gậy dơ lên. Còn cái phần của Chúa là làm cho Pha-rôn và quân lính của Ai Cập, kể cả lòng dân, có sự cứng lòng ở trong đó, để rồi đó họ tiếp tục đuổi theo dân sự của Chúa. Để rồi sau đó đó Chúa cho họ nhìn thấy một cái bài học mà họ cần phải học, để họ kính sợ Đức Giê-hô-va của người Do Thái. Và chúng ta biết là trước đó thì Pha-rôn và người Ai Cập đã trải qua 10 tai vạ rồi, sợ lắm rồi. Nhưng mà bây giờ phải thấy một cái việc sau cùng này, để rồi hoàn toàn kinh sợ, khiếp sợ Đức Chúa Trời của dân Israel. Thì ngay cái chỗ này tôi được sự nhắc nhở đến cái chữ xuất hành. Xuất hành, khi nói xuất hành là ra đi. Khi chúng ta học trong câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước hay Tân Ước thì chúng ta phải liên hệ nó đến ngày hôm nay. Ngày xưa dân sự của Chúa ra đi từ Ai Cập đi vào đất hứa, thì ngày nay chúng ta cũng đang ra đi để chúng ta hướng về cõi đời đời là miền thiên quốc. Thưa mọi chị em, cuộc đời của mỗi chúng ta là những chuỗi ngày ra đi. Có đồng ý, có chấp nhận hay không đồng ý, không chấp nhận thì nó là như vậy. Cuộc đời chúng ta là những chuỗi ngày ra đi. Chúng ta hãy để ý, sáng sớm chúng ta ra đi từ nhà mình đến cái chỗ nào đó, chỗ làm, trường học, rồi cuối tuần chúng ta đi chợ, chúng ta tiếp xúc gặp người này người kia, ra đi. Hãy để cái chữ ra đi, xuất hành, nó là như vậy. Khi ở Canada thì tôi với ban thanh niên thường hay hát bài này. Và trong cái bài hát mà chúng tôi hát đó, thì nó có nói đến cái chữ ra đi. Mà bài hát đó là cái bài hát xuất hành. Để rồi trong cái bài hát đó nhắc nhở rằng đời sống của mình đó không có ở trong cái sự bế tắc, tuyệt vọng, nhưng phải có niềm hy vọng. Không thể nào bế tắc được, mà phải có niềm hy vọng. Cái chữ hy vọng, cái chữ hope trong tiếng Anh, còn được dùng là trông cậy, tin cậy, người Công giáo gọi là đức cậy. Mà Cô-rinh-tô nhất chương 13 nói rất nhiều về những điều mà chúng ta đang hướng về cõi đời đời. Có một vị mục sư đã nhắc nhở con dân Chúa rằng cẩn thận trong các tội đó, có một cái tội tuyệt vọng. Con dân Chúa để mình rơi vào tình trạng tuyệt vọng là phạm tội cùng Chúa, vì đã không tin vào quyền tể trị, lời hứa quan phòng và bảo vệ của Ngài trên đời sống của mình. Cho nên không thể nào để mình rơi vào cái tình trạng tuyệt vọng, bởi vì nó sẽ là một cái tội. Mình không còn tin vào cái quyền tể trị, lời hứa quan phòng của Chúa trên đời sống của mọi chúng ta. Ra đi xuất hành, thì đây là bài hát mà tôi thường hay hát ở bên Canada. Lúc đó tôi là trưởng ban thanh niên, lúc bây giờ thường thường mùa hè đó hay đi cắm trại, thường hay hát những cái bài hát. Thì đây là một bài hát rất là có ý nghĩa. Nếu mà anh chị em có biết bài hát này: ta đi rộn ràng say xưa, ta đi về miền đất hứa. Tiếng hân, ngàn muôn tiếng hân tung bay, toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau tiếng đi, ta đi từ miền tha hương. Ta đi vượt qua đau thương. Có Chúa cùng ta sánh bước lo chi, Ngài đang dẫn lối ta đi về cố hương. Cố hương, đối với dân Israel thì khác, nhưng mà chúng ta đó là thiên quốc ở trên trời. Nhưng mà có cái phần thứ hai này cũng rất là đặc biệt. Nó là tông thứ, tông kia là tông trưởng, là tông thứ. Đường đi cất đá, nung đau sông nắng bước chân ai cầm. Đường đi rất xa, xa như là 40 năm xa mần. Đường đi có Chúa, nguy dũng tươi sáng em như cột mây. Đường đi ngất ngây, vì dòng suối măng đẹp miền các bơi. Lời rất là hay. Và chúng ta hát khi đi cắm trại và đi ra ngoài thiên nhiên như vậy. Và nhắc nhở rằng cuộc đời của mình là những chuỗi ngày ra đi. Ra đi. Và tiếp tục ra đi như vậy. Cho nên xin Chúa nhắc nhở ông bạn chị em và chính tôi, để đời chúng ta được sự phấn khởi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục ra đi. Có người đặt câu hỏi như vậy: như vậy Đức Chúa Trời đã khiến cho Pharaoh cứng lòng, như vậy là bởi vì Chúa làm điều đó cho nên ông mới cứng lòng. Nhưng mà chúng ta đọc thì có một cái chỗ đó là chính Pharaoh cứng lòng, chứ không phải là Đức Chúa Trời làm cho ông cứng lòng mà thôi. Chính ông cũng cứng lòng, rồi Đức Chúa Trời làm cho ông thêm cứng lòng. Và trong Kinh Thánh, khi mà cái sự cứng lòng nó xảy ra đó, thì là cái dịp, cái cơ hội mà Satan nó nhảy vào, nó tấn công và nó cám dỗ. Judas Iscariot cũng vậy. Judas Iscariot là người được Chúa Giêsu rất là yêu mến. Ngài cũng nhắc nhở là phải ăn năn, phải thận trọng trong cái điều mình đang hướng về mình làm. Ông là một người được Chúa tin cậy mà giao một cái công tác là giữ túi tiền cho đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu mà, phải không? Cho nên chúng ta thấy điều gì xảy ra khi ở trong Phúc Âm Giăng chương 13 câu 30 cho biết Judas Iscariot rời khỏi cái đêm mà dự lễ tiệc thánh đó, mà vừa bước ra khỏi cái phòng đó đó, thì sứ đồ Giăng mô tả rằng khi ấy trời đã tối, trời sụp tối đi, bắt đầu ma quỷ nó tìm cách tấn công vào lòng của Judas Iscariot. Chúng ta đọc thêm đó thì Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ đó, những ảnh và tất cả những cái điều kế đến đó, là Chúa nhắc nhở các môn đệ còn lại phải tỉnh thức và phải yêu thương nhau, phải phục vụ lẫn nhau. Đừng để đời sống chúng ta rơi vào cái chỗ cứng lòng, nó là cái dịp tiện cho ma quỷ nhảy vào để nó tấn công. Đừng để điều đó xảy ra. Hãy nhớ, đời sống chúng ta luôn là những chuỗi ngày ra đi. Ở bên kia, ra đi thì mới kinh nghiệm được Chúa bảo vệ. Điều thứ nhì chúng ta học ở đây là ra đi, thì ở bên kia có Chúa đánh trận. Và cái chỗ này rất đặc biệt. Vào sáng sớm, Đức Giê-hô-va từ trong trụ mây và lửa nhìn xuống quân đội Ai Cập và làm cho họ bị rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến họ điều khiển xe một cách nặng nhọc. Người Ai Cập nói với nhau, chúng ta hãy trốn khỏi dân Israel vì Đức Giê-hô-va thay dân đó mà chiến đấu với người Ai Cập. Đọc đến chỗ này chúng ta biết rằng đây là việc Chúa làm. Đây là việc Chúa làm. Và kể cả việc mà Chúa phán với Môi-se là ngươi hãy giơ tay lên, là chỉ giơ tay lên để cho có thôi, chứ cái bàn tay Môi-se cũng chẳng làm gì được. Việc Chúa làm hoàn toàn. Chúng ta đọc những chi tiết này, chúng ta thấy là Chúa làm tất cả. Chúa làm cho quân đội Ai Cập bị rối loạn. Chúa tháo bánh xe ra, Chúa điều khiển họ để rồi họ đi tới một cách nặng nhọc, một cách rất là nặng nhọc. Rồi họ cuối cùng phải thốt lên rằng là chúng ta hãy trốn đi, hãy quay trở lại, đừng tiếp tục săn đuổi dân Israel nữa, bởi vì Đức Giê-hô-va đã thay dân đó mà chiến đấu với chúng ta là người Ai Cập. Chúng ta thấy hình ảnh ha. Họ vẽ lại từ trong câu chuyện này rất có ý nghĩa. Môi-se lãnh đạo dân sự của Chúa 600.000 người đàn ông, nếu cộng một người phụ nữ là người vợ là 1.200.000, cộng một đứa con là 1.800.000, thì gần 2.000.000 người. Như vậy chúng ta thấy đoàn người này rất đông, không dễ lãnh đạo. Cho nên chúng ta thấy Chúa muốn dạy cho dân sự một bài học là họ phải tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng họ phải tin tưởng sự lãnh đạo của Môi-se mới được. Họ không tin vào sự lãnh đạo của Môi-se thì nó sẽ rối loạn lên. Và đối với dân sự của Chúa là phải tin vào Đức Chúa Trời, hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Môi-se. Còn đối với dân Ai Cập là phải khiếp sợ về quyền năng của Chúa. Chúng ta thấy điều đó. Rồi hình này chúng ta thấy ha, quân đội của Pha-rôn cũng rượt theo và thấy tưởng như là ngon lành, thấy cũng như là đi trên đất khô. Hai bên là hai cái vách tường của biển chặn đứng là như vậy, bởi vì Chúa đã làm điều đó cho dân Israel. Cho nên người Ai Cập thấy nó sẵn tiện đường như vậy, dễ dàng như vậy, họ cứ lao vào và đi ở dưới lòng biển đỏ đó. Hãy nhớ rằng 16 km đi xảy ra ở đây. Chúng ta thấy khi dân sự của Chúa qua được bờ bên kia, lên trên bờ bên kia rồi đó, thì bàn tay của Môi-se, Chúa phán rằng hãy giơ lên. Và điều gì? Nước nó phủ lại. Và khi nước phủ lại đó, chúng ta thấy đây là cảnh họ vẽ nước phủ lại. Chết chìm, bị chôn vùi dưới lòng biển gọi là biển đỏ đây, Red Sea. Một số nhà giải kinh đồng ý rằng Pharaoh cùng chết chung với quân đội của mình. Nhưng một số còn lại thì nói rằng Pharaoh có cách nào đó mà ông thoát chết. Ông không chết ở trong cái việc bị chôn vùi dưới biển đỏ này, mà ông đã sống sót và sau đó ông sang Nineveh, rồi ông tiếp tục sống, rồi thế hệ tiếp nối con cái của ông mới thay thế ngay vị Pharaoh ở tại xứ Ai Cập. Cho dù là chết ở tại đây hay là chết sau này đó, thì chúng ta đều đồng ý rằng đây là cái sự thất bại của những người chống lại Đức Chúa Trời. Nó là cái sự tể trị của Đức Chúa Trời trên tất cả mọi sự và sự bảo vệ của Chúa trên nhân sự của Chúa. Ngày hôm nay các bạn chị em liên hệ câu chuyện này, bài học này, chúng ta sống ở trên đất, chúng ta cũng đối diện những kẻ thù. Kẻ thù đầu tiên Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là Satan, ma quỷ. Kẻ thù thứ nhì Kinh Thánh cho biết rằng đó là người gian ác, người thuộc về thế gian, luôn luôn tìm cách tiêu diệt người tin theo Chúa. Mà người như vậy không khác nào là thuộc hạ của Satan, của ma quỷ. Rồi cái kẻ thù thứ ba mà chúng ta phải đối diện đó là cái tư dục xui khiến. Mà cái tư dục này nó muốn làm điều ác thay vì điều lành. Cái tư dục của mọi chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta phải thận trọng. Nhờ ơn Chúa để chúng ta đối diện với những kẻ thù đó. Như ở trong Gia-cơ chương 4 câu 7 nói rằng chúng ta hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Chúng ta phải có cái thái độ đó. Nhưng mà đối với những con người mà mình cho rằng những người độc ác, những người gian ác, thì Chúa phán rằng mình đừng có tốn sức suy nghĩ rồi tìm cách trả thù báo thù. Vì Kinh Thánh cho biết rằng sự báo thù thuộc về Đức Giê-hô-va. Roma chương 12 câu 19, để tôi đọc câu Kinh Thánh này để chúng ta xem. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Cho nên đừng có tốn nhiều thì giờ, công sức suy nghĩ để tìm cách báo thù trả thù. Hãy phó thác mọi điều đó cho Chúa. Chúa chúng ta sẽ làm điều đó cho con dân của Ngài. Điều mà Chúa muốn chúng ta là chúng ta hãy để ý, canh chừng cái tư dục bản ngã nó chiều theo xác thịt và làm điều ác ở trong lòng của chúng ta. Hãy cẩn thận. Bởi vì thế mà ông bạn chị em đang học châm ngôn đó, châm ngôn có những chỗ dạy rất là thực tế trong đời sống chúng ta, nhắc nhở rằng hãy cẩn thận và hãy để ý, hãy quan sát, hãy theo dõi tấm lòng của con. Bởi vì từ cái chỗ lòng mà không tốt, lòng ác đó, sẽ làm điều ác, sẽ nói điều ác, sẽ gây điều xấu. Tôi có mang theo ở trên bục giảng này hai cái loại kính khác nhau. Hai loại kính khác nhau. Một đó là cái loại kính này. Loại kính này thì các người nữ hay dùng. Này, từ trong nhà tôi hay dùng. Tôi ít dùng lắm, mà hôm nay mới dùng. Hôm nay mới dùng. Bây giờ nhìn thử nha. Kính này nhìn. Hôm nay thấy cũng trẻ nha. Cũng đẹp ha. Hình như là da mặt hôm nay cũng hơi bị nám bởi vì đi dân nắng. Không biết có cái gì ở trên đây không. Có chỗ này chỗ kia. Nhìn cái kính này tôi thấy tôi hoàn toàn thấy tôi. Mặc dù tôi để cái chỗ này tôi hướng về bên đây, nhưng mà tôi vẫn thấy tôi. Tại vì có cái lớp này nó che lại, cho nên tôi vẫn thấy tôi mà thôi. Tôi đổi hướng cách nào đi nữa tôi vẫn thấy tôi trong đây. Cái loại kính này. Có những lúc chúng ta nên dùng kính này. Gia Cơ nhắc nhở rằng một người soi gương thấy cái điều gì nó không đẹp ở trong cái gương soi đó, là cái khuôn mặt của mình đó, thì mình phải đi rửa nó, mình phải làm cho nó đẹp hơn. Nhưng mà có một cái loại kính thứ nhì, mà kính này đó là nó khác, nó không có cái giống như mà tôi đã dùng cái kính khi nãy. Nó cũng khung kính. Nhưng mà tôi cầm cái khung kính này đó, tôi nhìn thấy ông bạn chị em ngồi ở hướng này. Tôi nhìn thấy ngồi ở đây, tôi nhìn thấy ở đây, tôi nhìn thấy ở đây. Nó chỉ khác biệt giữa khung kính kia với khung kính này á, là khung kính này nó không có cái gì ở phía sau, không có cái lớp bạc, không có cái màu đen. Dạ. Còn cái khung kính này đó, tôi nhìn thấy được mọi người. Trong đời sống của chúng ta cần có cái loại kính mà tôi vừa dùng khi nãy để chúng ta soi gương chính mình. Để xét lòng, xét mình. Nhưng chúng ta cũng cần có loại kính này để chúng ta nhìn anh chị em của chúng ta. Nhìn thấy được người xung quanh chúng ta. Nhìn thấy. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh cho biết rằng còn có một cái loại kính. Một cái loại kính mà mình phải nhìn thấy được nữa. Để rồi không có sợ hãi. Các bạn chị em xem hình này. Các vua nhì chương 6 câu 16. Chớ sợ những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Điều gì xảy ra khi tiên tri Elise nói điều này cho đầy tớ của mình? Cái bối cảnh lúc bây giờ là gì? Là quân lính Syri đang bao vây dân sự của Chúa. Mà người đầy tớ này đó nhìn xung quanh thấy toàn là lính Syri, không là sợ quá. Mà không có thấy được cái điều mà tiên tri Elise thấy. Đó là một đạo quân của Đức Chúa Trời. Mà đông hơn nữa. Cho nên người đầy tớ này đó, thấy ngựa nè, thấy xe nè, thấy đạo binh nè, thì sợ hãi. Vì sợ hãi cho nên tiên tri AC mới nói một câu đầu tiên là chớ sợ. Chớ sợ. Do not fear. Bây giờ để chúng ta biết câu chuyện này thì tôi đọc một vài câu Và chúng ta thấy ở trong câu chuyện này đó, chúng ta rút ra một nguyên tắc thuộc linh cần áp dụng trong đời sống tin theo Chúa của mình mỗi ngày. Các vua nhì chương 6 câu 16. Câu 17 tiếp theo câu 16 mà tôi có chiếu lên ở trên, câu 17 chép như vậy. Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Elise. Mình thấy không? Tiên tri Elise thì thấy được đạo binh của Đức Giê-hô-va đang bảo vệ xung quanh, mà người đầy tớ thì không thấy. Có những lúc người anh chị em chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh lo lắng sợ hãi, họ không nhìn thấy được sự quan phòng của Chúa, sự hiện của Chúa, thì người của Chúa giống như tiên tri Elise, chúng ta có thể cầu nguyện thay cho. Nhưng mà hãy nhớ, mình muốn cầu nguyện thay cho ai đó nhìn thấy được điều này đó thì chính mình cũng phải nhìn thấy trước, phải không? Mình không nhìn thấy thì làm sao mình cầu nguyện đây? Cho nên xin Chúa giúp cho mọi chúng ta trở nên người của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh thời Cựu Ước đó, đặc biệt trong sách Các Vua Nhất, Các Vua Nhì, thời các tiên tri đó, thì những người tiên tri của Đức Chúa Trời thường được gọi một cái từ là người của Đức Chúa Trời. Và tôi thích cái chữ đó rất là nhiều. Người của Đức Chúa Trời không giới hạn trong thời đại ân điển chúng ta, phải là một hàng người trong hàng giáo phẩm, phải là lãnh đạo hội thánh mới là người của Đức Chúa Trời. Tín hữu, mỗi công dân Chúa, mỗi tín hữu là những tế lễ của nhà vua. Ở trong Các Vua Nhất có nói người của Đức Chúa Trời, thì trong Phi Ra Nhất có nói đến chức tế lễ nhà vua là mọi chúng ta. Như vậy mỗi bạn chị em ngồi đây cũng là người của Đức Chúa Trời. Vì thế xin Chúa cho chúng ta có được một con mắt thuộc linh để chúng ta nhìn thấy được cái sự bảo vệ của Chúa, cái sự quan phòng của Chúa, rồi Chúa sẽ dùng chúng ta để an ủi khích lệ một ai đó. Trong Thi Thiên 119 câu 18 có một câu là: xin Chúa mở mắt tôi, hay là xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Vì thế xin Chúa cho ông bạn chị em được nhìn thấy cái điều đó. Một cái kính để soi chính mình, một cái kính nhìn thấy những người anh chị em xung quanh mình đang có nhu cầu, nhưng mà một cái kính đặc biệt là cái con mắt thuộc linh để nhìn thấy được Chúa của chúng ta và thấy được sự bảo vệ quan phòng của Chúa. Câu Kinh Thánh này rất là hay, ở trong Roma chương 8 câu 31. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? If God be for us, who can be against us? Rất là hay. Và câu Kinh Thánh này tôi nghĩ rằng phải có một cái sự trải nghiệm của mỗi bạn chị em, để rồi chúng ta truyền đạt đức tin cho một thế hệ tiếp nối. Có người nói như vậy, hội thánh là ở ngay tại gia đình của mình, ở tại gia của mỗi con dân Chúa. Chứ không phải là hội thánh có mặt ở tại 2 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật mà thôi. Hội thánh là ngay ở tại trong nhà của quý bạn chị em. Và gia đình là một cái trường đức tin đầu tiên trong đời sống của cộng đồng dân Chúa. Gia đình của mình là một cái trường đức tin đầu tiên. Đức tin đó phải được truyền đạt từ cha mẹ đến con cái của mình. Cho dù không nhiều thì ít, nhưng mà ít nhất là mỗi ngày con cái đi ra đi vô nó cũng thấy được cha mẹ mình làm gì. Buổi tối nó thấy cha mẹ mình có đọc Kinh Thánh cầu nguyện, rồi nó cũng chịu ảnh hưởng, rồi ngày Chủ nhật nó cũng theo cha mẹ đi nhà thờ. Cho nên gia đình là một cái trường đức tin đầu tiên mà chị em hãy nhớ cho. Trong chúng ta có những bạn trẻ chuẩn bị đón con đầu lòng và bắt đầu có trách nhiệm, là gia đình của mình, ngay tại nhà của mình là một cái trường đức tin đầu tiên cho chúng nó. Đó là điều chúng ta cần phải được sự nhắc nhở. Điểm sau cùng chúng ta học hôm nay, ở bên kia có gì? Ở bên kia có Chúa giải cứu. Còn dân Israel đi trên đất khô mà vượt qua biển, nước làm thành bức tường ngăn bên phải và biển, nước làm thành bức tường ngăn bên phải và bên trái của họ. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel, khỏi tay người Ai Cập. Họ thấy người Ai Cập phơi xác trên bãi biển, dân Israel chứng kiến công việc kinh khiếp mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ai Cập, nên họ kinh sợ Ngài, tin Ngài và tin Môi-se đầy tớ của Ngài. Vậy ở đây chúng ta thấy cái sự giải cứu ha. Và sự giải cứu này, đây là hình ảnh chúng ta thấy rất là vui. Họ vẽ lại một cái hình ảnh mà dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập vui vẻ phấn khởi. Thường thường thay đổi một cái chỗ ở mà đi đến một cái chỗ khác, cái người mà bị căng thẳng mà khẩn trương mà lo lắng nhiều là phái nữ. phái nữ, mà người ta nói rằng phái nữ mà nếu mà có một đứa con, có cái sự lo lắng cho một đứa con, nhiều đứa con thì lo lắng, cho nên thường thường nhìn thấy cái trán nó xếp ly, nó nhăn. Mà ngày hôm nay nhờ mỹ phẩm cho nên quý bà phụ nữ họ che lại được. Tôi không biết ngày xưa họ có dùng mỹ phẩm như vậy hay không, nhưng mà trong cái phái đoàn người này đó, những người phụ nữ họ ra đi, họ không có bận tâm đến chuyện đó, rất là vui. Đi ra khỏi xứ Ai Cập khuôn mặt nào cũng vui hết, bởi vì chuẩn bị vào đất hứa. Mà hãy để ý khi họ đi như vậy, hình này tôi rất là thích, bởi vì họ vẽ được một cái cảnh tượng là 2 triệu người mà vượt qua biển đỏ 16 km và phải tiếp tục bước, không thể nào người đầu tiên dừng lại thì những người ở phía sau cũng bị dừng lại, phải tiếp tục bước tới, đi tới, đi theo sự dẫn dắt của Môi-se. Chúng ta thấy rất là đặc biệt phải không? Rất là hay. Hình như chúng ta không thấy ai ở trong cái tình trạng là buồn rầu, nhưng mà rất là phấn khởi, giống như bài hát xuất hành ra đi như vậy. Họ đang hướng về đất hứa mà Chúa dành ban cho họ. Cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi chỗ này là cái chỗ chúng ta thấy Môi-se giơ tay một lần nữa, là một dấu hiệu thôi, nhưng mà việc tất cả đều do Chúa làm. Chúa là Đấng tẩy trị, và nước bắt đầu úp trả lại, và Pharaoh cùng với quân đội của ông bị chôn vùi ở dưới lòng biển đỏ đó. Tuần qua họ cho biết rằng đó, bây giờ đó, cái thành phần mà đối diện với cái bệnh trầm cảm, căng thẳng và đưa đến bị bệnh tâm thần sau 6 tháng COVID-19 ở tại Mỹ đó, là cái tuổi từ 18 đến 34. Cho nên ông mạnh cho em để ý ha, con cái trong nhà có cái tuổi đó. Họ nói tại sao cái tuổi này rơi vào tình trạng này nhiều nhất, bởi vì cái tuổi này là cái tuổi chuẩn bị vào đại học, tuổi này cái tuổi xong đại học mà bây giờ không có việc làm, cho nên bị khủng hoảng. Và vì quá bị căng thẳng khủng hoảng, họ bị rơi vào cái chỗ là bị bệnh tâm thần luôn, phải uống thuốc để được điều trị. Người chị của tôi có một đứa cháu gái, cháu ngoại, chị Hồng Ân, cho biết rằng đi thăm đứa cháu ngoại thì nó kể cho bà ngoại biết rằng hôm nay là ngày thứ 46 nó ở trong nhà không được đi ra ngoài. Khi một đứa trẻ nó mới 14 tuổi mà nó nói như vậy, có nghĩa rằng cái tâm lý nó đang bị khủng hoảng. Ba mẹ không có đưa nó đi đâu hết, mà bây giờ hôm nay là ngày thứ 46 rồi, không được đi ra ngoài. Cho nên hãy để ý đến tâm lý của con cái ở trong nhà của mỗi mạnh chị em. Mình mà căng thẳng cũng sẽ khiến cho nó bị căng thẳng. Mình có sự bình an sẽ giúp cho nó có sự bình an. Mình phải hiểu nó chút xíu, cảm thông với nó, rồi dành thời giờ cho nó đi ra ngoài. Bây giờ có cơ hội đi chỗ nào nên cho con cái đi với chúng ta. Thưa bạn chị em, ở bên kia còn có điều gì? Tôi muốn kết thúc bài giảng hôm nay trong câu chuyện này, ở bên kia về nghi thuộc linh. Ở bên kia, ở trong Luca chương 16 câu 19 31 á, kể về Lazarơ và người giàu xấu nết. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe cái lời đọc kinh thánh này và những dòng chữ tô đậm. Có một người giàu mặc áo tía và áo gãy mịn, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ. Là có một người nghèo tên là Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó. Mình đầy ghẻ chóc, anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống, cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa. Người nghèo chết được thiên sứ đem đặt vào lòng Abraham, người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. Người giàu nơi ông phủ bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Abraham ở xa xa và Lazarus ở trong lòng người. Người giàu kêu lên: "Tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khốn khổ trong lửa này." Như vậy chúng ta thấy cái chỗ này, một bên là âm phủ là Hades, một bên là Paradise là vườn phước hạnh. Họ thấy nhau nhưng không qua lại được. Nhưng Abraham trả lời: "Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống. Con đã được hưởng những điều lành rồi, còn Lazarus phải chịu nhiều điều dữ. Bây giờ nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình. Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó cũng không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được." Người giàu nói: "Tổ phụ ơi, thế thì xin sai Lazarus đến nhà cha của con, vì con có 5 anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kéo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này. Nhưng Abraham trả lời, họ đã có Môi-se và các nhà tiên tri. Họ phải nghe các lời các vị ấy. Người giàu lại nói, thưa tổ phụ Abraham, không phải vậy đâu, nhưng nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Abraham đáp, nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ. Câu chuyện này cho biết rằng có một cái vực sâu. Bên đây là âm phủ, bên đây là vườn phước hạnh, thấy mà không qua lại được. Đến cái chỗ này, người nhà giàu này ước ao được qua bên kia cũng không được. Kinh Thánh cho biết rằng người giàu có phải biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa và phải quan tâm đến thành phần. Thứ nhất là nghèo khổ, khách lạ, người quá bụa, trẻ mồ côi. Mà ông nhà giàu nó không làm chuyện đó, cho ông bị Chúa phạt. Thưa bạn chị em, ở trong cái hình này cho chúng ta thấy cũng có cái vực sâu. Bên đây và bên kia, chúng ta có thể nhìn cái hình này. Bên đây là Ai Cập, tiếp tục làm nô lệ. Bên đây là được giải cứu, tự do vào đất hứa. Và trong cái hình này, trong thời ân điển, Chúa Giêsu là chiếc cầu. Giống như là cái Chúa đã dùng cái hình ảnh là nước được rẽ ra để dân sự đi ở trên đất, đi qua con đường đó. Trong cái nghĩa thuộc linh là Chúa Giêsu là con đường đó. Chúng ta nhớ lại trong câu chuyện người đàn bà Samari. Chúa Giêsu biết rằng Ngài có nhiều cái con đường để đi mà không cần qua cái vùng Sikha, cái giếng nước này. Nhưng Ngài biết tại nơi đó có một người đàn bà sẽ đến trong cái giờ này. Cho nên Chúa muốn dừng chân để mà gặp người đàn bà này. Và người đàn bà này trả lời với Chúa sau khi Chúa hỏi là hãy đi gọi chồng ngươi. Bà trả lời là có bao nhiêu? Tôi không có chồng. Và Chúa Giêsu nói rằng ngươi nói đúng. Ngươi đã có 5 đầy chồng, nhưng mà ngươi ở với người bạn trai là 6. Mình cộng 5 với 6 là 5 với 1 là 6. 5 cộng với 1 là 6. Con số 6 là con số không hoàn hảo. Hãy nhớ như vậy. Con số 6 trong Kinh Thánh là con số không hoàn hảo. Satan là con số 666. Nhưng mà con số của Đức Chúa Trời và trong con số trong Kinh Thánh mà hoàn hảo là perfection là con số mấy? Con số 7. Và như vậy chúng ta thấy là nhân vật đang ngồi ở đó là con số 7. Được Chúa Giêsu là đấng hoàn hảo để cho bà được thỏa mãn cái sự không cần phải hiểu theo nghĩa đen là đến lấy nước này, nhưng mà cái nước thuộc linh được thỏa mãn. Con số 7 phải có Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta hãy để ý điều đó. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Bành chen qua thờ phượng trực tuyến với chúng tôi hay là tại ngôi thánh đường này, mong ước nhận được nước sống, nhận được sự sống đời đời, nhưng mà chưa được ai hướng dẫn. Mình vẫn còn ở bên đây, ao ước được vào cái chỗ đời đời ở bên kia. Đừng đợi chờ giống như người nhà giàu xấu nết đó nữa. Cơ hội là ngay bây giờ. Cơ hội là ngay ngày hôm nay. Hãy liên lạc với tôi sau giờ nhóm. Tôi dành 30 phút để giúp đỡ cho những ai cần đặt đức tin nơi Chúa. Tôi muốn chúng ta kết thúc bằng bài hát này. Bài hát này là được sáng tác không phải cho tang lễ. Nhưng người Việt Nam chúng ta thường hát cho tang lễ. Vì thế chúng ta nghe ai hát thì chúng ta, ủa, ai chết vậy? Có ai qua đời? Không. Bài hát này tiếng Anh là Sweet By and By. Bài hát được họ chúng người Mỹ họ hát trong một buổi thờ phượng bình thường. Bài hát này nhắc nhở chúng ta, bờ bên kia, ở bên kia. Chúng ta đứng lên chúng ta hát bài hát này. Chúng ta sẽ kết thúc bằng bài hát này. Hãy nhớ nha, trong cái khung cảnh là chúng ta hướng về bờ bên kia miền vinh hiển. Chứ không phải là trong tang lễ gì cả. Đừng đợi đến tang lễ mới hát bài hát này.
Miền vinh hiển kia rạng soi hơn ô vàng, nhờ lòng tin ta trông thấy cánh hiền viên. Vì Cha ở bên kia mong ta trọn đàn, Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh. Trong chốn ấy rất êm dịu, bờ bên đó thỏa mang bay ta gặp nhau. Trong chốn ấy rất êm dịu, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Bờ bên đó ta cùng nhau gieo nhịp nhàng điều thiên ca, dù dương của kẻ hiền vinh. Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàng, lòng hoan hỷ mỗi miệng ca ơn trường sinh có ba luôn. Cùng nhau hiến nhiên thượng ca ta cùng ngợi, đồng tàu lên cha nhân ơi trong cao sơn, về ân điển do tình yêu cha đời đời làm nên thân bao ngày ta trong trần gian. Trong chuông ấy răng em diều, bờ bên đó thỏa mang bay ta gặp nhau. Trong chuông ấy răng em diều, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.
Cảm ơn Chúa, dân sự của Chúa đã vào đất hứa là bờ bên kia rồi. Lazarus đã ở trong lòng Abraham là ở bên ấy là vườn phước hạnh rồi. Phần còn lại chúng ta ở đây và từ xa mà anh chị em theo dõi phải biết chắc rằng mình cũng đang hướng về cõi đời đời và biết chắc mình ở trong cõi đời đời miền vinh hiển bờ bên kia. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu không rõ ràng, không chắc chắn, xin liên lạc với tôi, một sư huệ chúng tôi giúp cho. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Kính là Chúa toàn năng, cảm ơn Chúa, chúng con được sự nhắc nhở ở bên kia, ở bên đó. Có sự hiện diện của Chúa, có sự bảo vệ của Chúa, Chúa sẽ đánh trận cho chúng con, Chúa sẽ giải cứu chúng con. Và nhất là, con người chúng con không thể tự cứu lấy mình được, phải nhờ vào ân sủng, ân điện của Chúa Jesus Christ. Và chính Chúa phán rằng ta đã đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Xin nhắc nhở mọi chúng con để chúng con biết ơn Chúa về ơn cứu chuộc Chúa dành cho mọi chúng con là những người đã đặt niềm tin nơi Chúa. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều người đang tìm hiểu, đang ao ước để kinh nghiệm được sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Xin Chúa Thánh Linh giúp cho mở lòng anh chị em chúng con để rồi sẵn sàng mời Chúa Sư ngự vào lòng để kinh nghiệm được miền vinh hiển ở bên đó, nơi đẹp xinh là thiên quốc đời đời. Còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.